Quốc Vinh kính chào quý vị. Các lãnh đạo trên thương trường có nên quan tâm đến tranh chấp ở Biển Đông hay không? Theo ký giả John Kehoe của tạp chí The Australian Financial Review là nên, bởi vì nếu Trung Quốc quân sự hóa khu vực này và nếu có đụng độ với hải quân Mỹ, thì gần 1/3 thương mại thế giới sẽ bị ảnh hưởng.
Đa số các lãnh đạo trong thương trường có lẽ đều đã biết chuyện Trung Quốc tranh chấp với các nước Á Châu láng giềng ở các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nằm ở phía bắc của Úc Châu. Nhưng chắc họ chưa xem xét đến vấn đề qua lăng kính thương mại cho đến khi nghe lời cảnh báo của ông Kurt Campbell, cựu phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương. Tuần trước, ông Campbell nói rằng hải lộ qua Biển Đông bây giờ là tuyến hàng hải mang tầm quan trọng chiến lược nhất trên thế giới, xét trên cả hai mặt số lượng và giá trị của hàng hóa được vận chuyển qua lại nơi đây. Theo ông Campbell, nếu hải lộ này được đánh giá là nguy hiểm hoặc khó khăn hơn, điều đó sẽ thay đổi đáng kể cán cân thương mại trên thế giới. Tưởng cũng nên mở dấu ngoặc nói thêm về ông Kurt Campbell. Ông không chỉ là một chuyên gia về Á Châu, mà còn là người đứng đằng sau chính sách xoay trục của Tổng thống Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton khi Washington quyết định hướng về Á Châu nhiều hơn. Ông từng ở trong hội đồng quản trị của Standard Chartered, ngân hàng lớn nhất Á Châu, và điều hành một công ty tư vấn sách lược và vốn đầu tư cho những công ty làm ăn ở Á Châu. Là một học giả và cũng đã từng làm việc tại Ngũ Giác Đài, ông Campbell ở trong vị trí xứng đáng để có thể phân tích cả hai khía cạnh thương mại và kinh tế của tranh chấp ở Biển Đông. Tự do mậu dịch là xương sống của kinh tế thế giới ngày nay. Vì lý do đó, tất cả các nhà xuất nhập cảng trong vùng đều phải để mắt đến những gì xảy ra ở Biển Đông. Gần 30% của 19.000 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ qua lại khu vực này. Đây cũng là giao lộ quan trọng giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Hàng hóa của Úc, kể cả nông sản và khoáng sản, cũng được vận chuyển qua hải lộ này. Trước đây, trong tháng này, Ngoại trưởng Julie Bishop phát biểu tại Boston nhân hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ rằng tự do hàng hải là vô cùng quan trọng, bởi vì 2/3 hàng hóa của Úc đi qua Biển Đông. Kể từ năm 2013, Trung Quốc đã cơi nới và xây dựng trên các bãi cạn và bãi đá ngầm, ước tính tổng cộng lên đến 1.173 hecta. Ngũ Giác Đài nói rằng Trung Quốc đã thu tóm lãnh thổ nhiều gấp 17 lần trong 40 năm qua so với các nước cũng nói có chủ quyền trong khu vực Biển Đông là Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai, Đài Loan và Brunei. Úc và Mỹ đều nói họ không ngã về bên nào hết, nhưng muốn các tranh chấp về chủ quyền được giải quyết thông qua hòa giải quốc tế. Trung Quốc có vẻ muốn bảo vệ quyền lợi thương mại của riêng mình thông qua phương cách mà các nước láng giềng cho là hung hăng này. Bởi vì hơn 40% GDP của Trung Quốc đến từ xuất cảng và 90% hàng hóa xuất cảng của Trung Quốc sử dụng đường biển. Biển Đông cũng là nơi được cho là có nhiều trữ lượng dầu, có thể đến hơn 100 triệu thùng, trong khi Trung Quốc là nước nhập cảng dầu khí nhiều nhất trên thế giới. Một số nhà phân tích tin rằng đang có cuộc chạy đua thủ đắc các nguồn tài nguyên và chi phối các tuyến đường vận chuyển quan trọng trên thế giới. Dĩ nhiên, mối quan ngại lớn nhất là việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo nhân tạo trong Biển Đông. Hình ảnh vệ tinh của các bãi đáp và những cơ sở bề thế khác cho thấy có vẻ Trung Quốc đang thực hiện chuyện này. Giới chức Mỹ tỏ ý hoài nghi khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bảo đảm trong chuyến viếng thăm Washington gần đây rằng nước ông sẽ không quân sự hóa các hòn đảo đó. Giới chức Ngũ Giác Đài đòi phải có bằng chứng họ mới tin. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục phái chiến hạm đến tuần tra trong vòng 12 hải lý của các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Nguy cơ ở đây là có thể xảy ra những cuộc đụng độ nhỏ, vốn có thể làm bùng phát xung đột lớn. Cả hai bên đều không muốn điều đó xảy ra. Nhưng điều làm cho cựu phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương, ông Kurt Campbell, lo lắng là hoàn toàn không có những quy tắc ứng xử giữa Washington và Bắc Kinh trong trường hợp có tai họa xảy ra. Giới chức Mỹ chắc chắn cũng đã báo cáo chuyện này với giới chức Úc. Thủ tướng Malcolm Turnbull nói rằng hành động của Trung Quốc là phản tác dụng, bởi vì nếu hải lộ qua Biển Đông bị mất an toàn, thì điều đó sẽ ảnh hưởng lập tức đến thương mại thế giới.
Cảm ơn chị Phương Hoàng. Đó là bài của ký giả John Kehoe của tạp chí The Australian Financial Review. Vẫn liên quan đến vai trò của Úc, theo một học giả ở Canberra, thì tranh chấp Biển Đông đem Úc đến gần với Mỹ hơn về mặt chiến lược. Nhưng trước hết là một tin liên quan đến Ấn Độ. Thưa quý vị, theo một giới chức quốc phòng Hoa Kỳ, thì Mỹ và Ấn Độ đã hội đàm về kế hoạch tuần tra hải quân chung, bao gồm cả khu vực Biển Đông. Washington muốn các đồng minh trong khu vực và các quốc gia châu Á khác có một lập trường thống nhất hơn đối với Trung Quốc về Biển Đông.
Ấn Độ và Hoa Kỳ đã đẩy mạnh quan hệ quân sự trong những năm gần đây và tổ chức tập trận hải quân ở Ấn Độ Dương vào năm ngoái với sự tham gia của cả Hải quân Nhật Bản. Nhưng Hải quân Ấn Độ chưa bao giờ thực hiện tuần tra chung với một nước khác. Một phát ngôn nhân Hải quân Ấn Độ nói với hãng tin Reuters rằng chính phủ Ấn không có sự thay đổi trong chính sách, theo đó chỉ tham gia vào một nỗ lực quân sự quốc tế dưới lá cờ của Liên Hợp Quốc. Người phát ngôn này dẫn chứng việc Ấn Độ từ chối tham gia nhiệm vụ chống cướp biển có sự tham gia của hàng chục quốc gia ở vùng vịnh Aden và chỉ thực hiện các hoạt động riêng của mình kể từ năm 2008. Một giới chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết hai bên đã thảo luận về tuần tra chung và nói thêm rằng cả hai nước đều hy vọng sẽ thực hiện trong năm nay. Các cuộc tuần tra sẽ có khả năng thực hiện ở Ấn Độ Dương, nơi Hải quân Ấn Độ đóng vai trò chủ đạo, cũng như Biển Đông, quan chức nước này nói với Reuters ở New Delhi với điều kiện giấu tên. Giới chức này không cho biết chi tiết về quy mô của các cuộc tuần tra được đề xuất. Một phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ và Ấn Độ tiếp tục tìm cách để tăng cường hợp tác quốc phòng kể cả trong lĩnh vực an ninh hàng hải, nhưng chưa đưa ra quyết định việc thực hiện tuần tra chung. Hiện chưa có bình luận gì từ Trung Quốc trong bối cảnh mà Bắc Kinh nghỉ đón năm mới tới hết tuần này. Nhưng trong tháng này, Trung Quốc cáo buộc Washington tìm cách thống trị trên biển dưới chiêu bài tự do hàng hải sau khi một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ di chuyển trong vòng 12 hải lý của một hòn đảo đang tranh chấp trong quần đảo Hoàng Sa tại Biển Đông hồi cuối tháng 1. Hải quân Mỹ cũng đã tiến hành việc đưa tàu chiến áp sát một đảo nhân tạo tương tự của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa vào cuối năm ngoái.
Cảm ơn Xuân Ngọc. Một học giả Úc chuyên nghiên cứu về sách lược, hiện giảng dạy tại Đại học Quốc gia ANU ở Canberra, giáo sư Hugh White, có nhận xét rằng cũng giống như nhiều nước Á Châu, Úc đang gửi đến Washington những tín hiệu lẫn lộn về những gì họ trông đợi và muốn thấy trong quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhưng theo giáo sư White, đã đến lúc các nước này nên thẳng thắn hơn.
Cách đây không lâu, đài BBC đã tường thuật về một máy bay quân sự của Úc đã bị Hải quân Trung Quốc cảnh cáo khi họ bay đến gần quần đảo Trường Sa. Chuyến bay tuần tra của máy bay thám thính P-3 Orion của Hải quân Úc được cho là để thực thi quyền tự do du hành, giống như Hải quân Mỹ đã làm khi gửi các khu trục hạm đến Biển Đông, để gọi là đáp trả sự hung hăng của Trung Quốc tại một trong những hải lộ quan yếu nhất trên thế giới này. Hành động này có thể đã đáp ứng sự trông đợi của mọi người rằng Canberra phải chứng minh sự ủng hộ Hoa Kỳ bằng hành động khi Washington chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng các căn cứ quân sự ở Trường Sa. Úc cũng là nước ủng hộ chính sách xoay trục về Á Châu của Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, theo giáo sư Hugh White, ấn tượng này có thể bị nhầm lẫn. Bây giờ người ta mới biết là sự hiện diện của khu trục hạm USS Lassen của Mỹ tại Trường Sa thật ra chỉ là một sự thách thức miễn cưỡng mà thôi, và sự hiện diện của máy bay thám thính của Úc cũng không phải là một hành động kiên quyết như nhiều người đã trông đợi. Bộ Quốc phòng Úc đã xác nhận rằng phi vụ P-3 Orion đó nằm trong lịch trình tuần tra hàng hải định kỳ trên Biển Đông từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 năm 2015 và nói thêm rằng Úc đã thực hiện những phi vụ được biết đến dưới cái tên chiến dịch Operation Gateway có từ tận thời chiến tranh lạnh, vốn để phát hiện hải quân Xô Viết ra vào Ấn Độ Dương. Các phi vụ này được tiếp tục sau khi chiến tranh lạnh kết thúc như một phần trong chiến lược bảo đảm an ninh hàng hải ở Đông Nam Á. Bây giờ người ta mới biết là chuyến bay P-3 Orion vừa nói thường bay ngang qua hay gần Trường Sa nhưng không trực tiếp vi phạm chủ quyền mà Bắc Kinh tuyên bố. Người ta cũng biết rằng Hải quân Trung Quốc thường xuyên cảnh báo các máy bay lạ và các phi công Úc cũng chỉ thông báo đường bay theo quy định thông thường của quốc tế. Nói cách khác, đây là chuyện thường ngày. Nhưng tờ Toàn cầu Thời báo của Trung Quốc đã giận dữ cảnh báo là coi chừng máy bay của Úc bị bắn rơi, mặc dù chính phủ Trung Quốc thì không nói gì nhiều. Hóa ra Canberra đã quyết định không có hành động đi đôi với lời nói chỉ trích Trung Quốc. Đương nhiên điều đó sẽ làm cho nhiều người ở Washington, những người muốn nhìn thấy thiện chí của những nước bạn ở Á Châu và các đồng minh như Úc, có thể ủng hộ đến cùng vai trò lãnh đạo chiến lược của Mỹ trong hàng hải ở Á Châu. Các phân tích gia thường xuyên nói rằng họ tin là các nước láng giềng của Trung Quốc và ở Á Châu tất cả đều muốn thấy Mỹ có thể đối trọng với Trung Quốc và ủng hộ 100% để cho Mỹ làm điều đó. Và cũng dễ hiểu là các nước kỳ vọng nhiều nhất vào Úc. Thế nhưng trên thực tế không phải như vậy, theo giáo sư Hugh White. Đương nhiên, các nước láng giềng của Trung Quốc lo ngại trước sự lớn mạnh của ông láng giềng khổng lồ này và họ càng lo lắng hơn trước hành động của Trung Quốc trong tranh chấp ở Biển Đông. Nhưng cùng lúc, các nước này cũng rất coi trọng bang giao với Trung Quốc vì họ hiểu rằng Trung Quốc nắm chìa khóa của sự thịnh vượng trong tương lai của họ. Các nước này cũng hiểu rằng sớm muộn gì Trung Quốc sẽ trở thành một cường quốc có nhiều ảnh hưởng trong vùng. Vì vậy, ngoại trừ Bắc Kinh có những hành động thái quá hơn bây giờ, các nước láng giềng của Trung Quốc đều không có bụng dạ đâu mà thiên về một bên, khiến có thể đưa đến sự leo thang trong đối đầu chiến lược giữa Washington và Bắc Kinh. Họ muốn người Mỹ phải cố gắng hơn nữa trong việc tìm ra một giải pháp với Trung Quốc trong thế kỷ 21. Trong lúc này, không nước nào muốn tỏ ra thân thiện với Mỹ để làm cho Trung Quốc tức giận. Tình huống này cũng đúng với Úc, là nước sẵn sàng và ủng hộ Mỹ nhiều nhất ở Á Châu, nhưng Úc cũng biết tầm quan trọng của Trung Quốc cho tương lai của mình, cho nên Úc sẽ không làm gì gây phương hại đến bang giao Úc-Trung và làm mất đi những cơ hội kinh tế để làm Washington hài lòng. Thực tế cho thấy trong năm vừa rồi, Canberra đã làm cho Washington bất ngờ nhiều lần. Thứ nhất, Úc quyết định tham gia ngân hàng đầu tư hạ tầng cơ sở Á Châu của Trung Quốc. Tiếp theo, Hải quân Úc đã tập trận chung với Hải quân Trung Quốc nhiều lần, bao gồm cả việc bắn đạn thật gần như trùng vào lúc khu trục hạm USS Lassen của Mỹ quá cảnh ngang qua Trường Sa. Và chắc chắn Washington lấy làm khó chịu khi hay tin Úc ký hợp đồng cho một công ty Trung Quốc quản lý cảng Darwin, là nơi các đơn vị thủy quân lục chiến của Mỹ đồn trú sau khi Tổng thống Barack Obama quyết định đặt trọng tâm nhiều hơn vào Á Châu. Rõ ràng không riêng gì Úc, mà các nước đồng minh của Mỹ ở Á Châu cũng vậy. Họ đang gửi đến Washington những tín hiệu lẫn lộn. Trong lời nói thì họ hứa hẹn với người Mỹ rằng sẽ ủng hộ hết mình để chống lại Trung Quốc, nhưng không có chứng tỏ điều đó bằng hành động dứt khoát. Vấn đề là nếu như để cho người Mỹ ngày càng thất vọng, thì họ lại càng nghĩ nhiều đến việc phủi tay mặc cho các nước Á Châu tìm cách sống chung với một nước Trung Quốc lớn mạnh mà không có sự bảo vệ của Hoa Kỳ. Theo giáo sư Hugh White, nếu không muốn thấy điều đó thì Úc phải giúp Mỹ duy trì vai trò lãnh đạo tại Á Châu, mà muốn như vậy thì phải thành thật và cởi mở khi nói chuyện với Washington về vai trò mà chúng ta trông đợi ở Mỹ, cũng như chúng ta muốn Mỹ đứng ở đâu trong một Á Châu mà Trung Quốc là một cường quốc.
Với những nhận định vừa rồi của giáo sư Hugh White thuộc Đại học Quốc gia ANU ở Canberra, tạp chí Sóng Ngầm Biển Đông kỳ này cũng xin được khép lại ở đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn cũng vào giờ này thứ Bảy tuần sau.